Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 7 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 24 tháng 5 năm 1998. Xin mời xem kinh bản. Trang thứ nhất, phần kinh văn hàng thứ nhất. Như thị ngã văn, tức tôi nghe như vậy. Bốn chữ này là một đoạn. Đoạn thứ nhất là tổng hiện kỹ văn. Theo trên ý nghĩa của mặt chữ mà nói, thì tôn giả A Nan bảo với mọi người chúng ta rằng bộ kinh này là ngài đích thân nghe Phật đã nói, không phải là nghe truyền. Theo lệ thông thường, chúng tôi giới thiệu kinh điển của Phật. Phần mở đầu cũng phải nói rõ lục chủng thành tựu. Trong lục chủng thành tựu thì bốn chữ này bao gồm cả tính thành tựu và văn thành tựu. Cũng tức là nói, một pháp hội được thành tựu viên mãn thì cần phải hội đủ mấy điều kiện. Sau khi Thế Tôn diệt độ, ai có thể giảng kinh thuyết pháp? Chẳng những người phàm phu chúng ta không có khả năng giảng kinh thuyết pháp, dù là bậc A-la-hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ-Tát cũng không thể giảng kinh thuyết pháp. Tại vì sao? Vì họ đối với chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh chưa có thân chứng. Không phải nói chúng ta nghe người ta giảng thì được rồi, mà tự mình nhất định phải thế nhập cảnh giới thì quý vị mới có khả năng giảng kinh, thì quý vị giảng mới được tương ứng, không có do dự, không có hoài nghi, mới có thể khiến cho đại chúng sanh lòng tin. Cho nên người giảng kinh thuyết pháp nhất định là chư Phật tái lai. Trong kinh giáo Đại Thừa có nói, mức độ thấp nhất phải là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Hạng người như vậy, họ đã minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ cùng với Phật là thuộc về đồng sanh tánh. Cái danh từ này là trong Pháp Tướng Tông nói, đồng sanh tánh và dị sanh tánh. Đồng sanh tánh tức là cùng với chư Phật Như Lai đồng dùng một cái chân tâm. Dùng chân tâm mới có thể giảng kinh thuyết pháp. Dị sanh tánh là dùng vọng tâm. Những người nào dùng vọng tâm? Người phàm phu chúng ta dùng vọng tâm. Bậc A-la-hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới đều là dùng vọng tâm. Thế nhưng bậc tứ thánh, tức Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tuy họ là dùng vọng tâm, nhưng phương hướng của vọng tâm đó là đúng với Đại Phương Quảng, cùng với phương hướng của Đại Phương Quảng không có sai lệch. Mục tiêu là Đại Phương Quảng. Cho nên tuy là dùng vọng tâm, nhưng phương hướng của vọng tâm không sai lệch. Còn phàm phu lục đạo dùng vọng tâm đã sai lệch cùng với Đại Phương Quảng. Cho nên cảm được khổ báo lục đạo luân hồi, như chúng sanh trong địa ngục, họ đã trái ngược 180 độ. Hướng lên trên là ngạ quỷ đạo và súc sanh đạo, đều là sai lệch quá nhiều. Tôi giảng như vậy thì quý vị nghe dễ hiểu hơn. Nhất định phải đoạn hết kiến tư phiền não và trần sa phiền não, cũng phải phá được mấy phần vô minh, thì hạng người như vậy mới có tư cách giảng kinh thuyết pháp. Tuy có tư cách giảng kinh, nhưng vẫn phải được Phật lực gia trì. Chúng ta đọc trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy, Đại sư Thanh Lương tại trong chú sớ nói cho chúng ta biết, chẳng những là bậc đẳng giác Bồ Tát phải được Như Lai gia trì thì mới có thể giảng kinh thuyết pháp. Dù cho chư Phật xuất thế, Phật thân tòa giảng kinh thuyết pháp, cũng phải được oai thần của mười phương tất cả chư Phật gia trì. Do đây mới biết sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không phải của một vị Phật, mà là bổn nguyện của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Cho nên thăng tòa giảng kinh phải được chư Phật Như Lai gia trì, cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, đều được tất cả chư Phật gia trì. Cho nên trong kinh có nói Phật có thuyết pháp hay không? Phật không có thuyết pháp. Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm cho chúng ta. Phật nói ta không có nói một câu. Phật nói câu này là ý nghĩa gì? Ta không có nói một câu, tức là không có một câu nào là ý nghĩa của mình, không có một câu nào là sáng kiến của mình, không có. Vậy Phật đã nói là gì? Phật chỉ nói lại những lời của chư Phật Như Lai quá khứ đã nói, cũng như Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc đã nói, thuật mà không tác. Khổng Lão Phu Tử không có sáng tác, Ngài chỉ thuật lại những lời của cổ thánh tiên hiền đã nói. Quý vị nghĩ xem, Ngài rất là khiêm nhượng. Còn người hiện nay thì khác, mở miệng là ta sáng tác bản quyền sở hữu của ta. Cái vấn đề này thì nghiêm trọng, có bản quyền sở hữu thật là rắc rối. Phật pháp là của tất cả chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức, tổ tổ tương truyền, truyền đến ngày nay, mà họ đem nó cho là của mình sáng tác, tự mình có bản quyền, hạn chế người khác không được in lại. Không sai, hiện tại thì họ có được một chút lợi ích, họ có thể kiếm lời được một chút lợi ích, hậu quả thì không thể lường được. Tại vì sao? Vì họ trộm pháp, họ ăn trộm pháp của chư Phật, của chư Phật Như Lai Tổ sư Đại Đức, chiếm cứ làm của riêng. Quả báo thì ở trong địa ngục A Tỳ. Tương lai lật xem cuốn sách đó, phía sau có đề bản quyền sở hữu, chứng cớ rõ ràng không thể chối cãi. Cái chứng cớ này quả thật rất rõ ràng. Cho nên quý vị nhất định phải biết, tương lai Diêm La Vương xử tội đều có chứng cớ, họ không thể chối cãi. Do đây mới biết Như trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Ngạo Kinh có nói, bộ kinh này chúng tôi ở tại đây đã giảng qua, Đức Thế Tôn đã nói mấy câu chuyện cho chúng ta, trong đó có một câu chuyện. Trong quá khứ, ở kiếp xa xưa, có hai vị tỳ kheo, đây là nói người xuất gia, giảng kinh thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Đương nhiên, tỳ kheo giảng kinh thuyết pháp ở phần trước chúng tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Chúng tôi làm gì có khả năng thuyết pháp? Có khả năng thuyết pháp đều là được tam bảo gia trì. Quý vị nghe được mà có thể hiểu, sanh lòng hoan hỷ, cũng là được chư Phật Như Lai gia trì. Người thuyết và người nghe đều được Phật lực gia trì. Nếu không được Phật lực gia trì, chúng tôi cũng không có khả năng nói, quý vị cũng không thể nghe. Quý vị nên biết trong đạo tràng có giảng đường, bất luận là giảng đường lớn hay nhỏ, bất luận là thính chúng nhiều hay ít, đây là đạo tràng chánh pháp của chư Phật. Nếu có người cố ý phá hoại, tạo lời quỷ bán, thì cái tội lỗi này đọa trong địa ngục. Phật tại trong kinh có nói cho chúng ta biết, ở trong địa ngục chịu quả báo. Tính theo thời gian của nhân gian chúng ta mà nói là 19 triệu năm. Quý vị nghĩ xem, tạo tác tội nghiệp thì quá dễ, mà quả báo trong địa ngục phải chịu 19 triệu năm. Nên biết rằng ở trong địa ngục sự cảm thọ là vô lượng kiếp, cho nên ở trong địa ngục sống rất khổ sở. Sự cảm thọ của họ là tính theo kiếp mà nói. Đây là nói xưa kia tạo tội. Nếu theo ngày nay mà nói, quý vị mà tạo lời quỷ bán thì là rất rối. Rất rối ở tại đâu? Hiện nay kỹ thuật ấn loát đã phát triển. Nếu quý vị viết thành văn tự bán Phật, bán Pháp, hủy bán tam bảo, phát hành cuốn sách này ở thế gian, quý vị đọa vào địa ngục. Đến khi nào mới được ra khỏi? Đến khi nào trên thế gian này không còn thấy cuốn sách này nữa thì quý vị mới có thể ra khỏi địa ngục. Lúc đó mới ra khỏi địa ngục. Nếu trong thế gian này còn có một cuốn sách thì quý vị cũng không thể ra khỏi địa ngục. Cũng cùng một đạo lý, nếu chúng ta phát hành bằng cassette, bằng video hoặc là dĩa CD, phải đến khi nào trong thế gian này thấy điều còn thấy những thứ này thì quý vị thấy điều không còn thấy những thứ này thì quý vị mới có thể ra khỏi địa ngục. Nếu vẫn còn thấy một dĩa cũng không được, thì vì tội nghiệp của quý vị quá nặng, nó đè quý vị ở trong địa ngục A Tỳ mãi mãi không có ngày ra. Cho nên lời nói của chúng ta tạo tội khẩu nghiệp thì dễ ra khỏi, nếu viết thành văn tự thâu thành bằng cassette thì là rắc rối. Số lượng phát hành càng nhiều thì quý vị ở trong địa ngục thời gian càng dài. Muôn ngàn trở nên tạo tội nghiệp này, lúc tạo tội nghiệp này thì dễ, về sau muốn ra khỏi địa ngục khổ báo thì là chuyện quá khó, quá khó. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tuân theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, không nên phá hoại lòng tin của đại chúng. Cho nên bất cứ đạo tràng nào cũng là đạo tràng của Tam Bảo, đều có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, không nên phá hoại đạo tràng, tạo tác tội nghiệp này. Cổ Đại Đức có nói: Phật Pháp như biển lớn, lòng tin có thể vào, có trí thì được độ, nhất là Tịnh Độ Tông. Vãng sanh phải hội đủ ba điều kiện, tính ở hàng đầu, tức tính nguyện hạnh. Ngài Thanh Lương đem toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm chia thành bốn phần giáo nghĩa, tức tính, giải, hành, chứng. Tính cũng đặt ở hàng đầu. Có lòng tin, lòng tin kiên cố, lòng tin thanh tịnh, không có hoài nghi, không có xen tạp, thì chúng ta mới có thể bước vào cửa Phật. Vào cửa Phật cầu cái gì? Cầu trí huệ, cầu chân thật trí huệ. Chân thật trí huệ từ đâu mà có? Là từ trong tâm thanh tịnh mà có. Cho nên cái tâm này nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ, là chân thật trí huệ. Trong phần trước đã trình bày với quý vị, tam học giới định huệ, do giới được định, do định khai huệ, mà tâm thanh tịnh có đủ giới định. Người niệm Phật thường thường xưng tán tính tâm niệm Phật. Tính tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật của Tịnh Tông nói là cùng một ý nghĩa. Do đây mới biết tính tâm tức là nhất tâm, nhất tâm tức là tính tâm. Nhất tâm tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì khế nhập Đại Phương Quảng. Tâm thanh tịnh thì khế nhập Di Đà Nguyện Hải. Chúng ta chịu niệm Phật, nhất tâm chuyên cầu vãng sanh, đây chính là đại trí huệ, là chân thật trí huệ, thì chúng ta trong đời này nhất định được độ. Đây là chúng tôi nói về hai chữ như thị. Hai chữ này là tính thành tựu. Ý nghĩa của hai chữ này rất sâu, rất rộng. Ở trong Đại Trí Độ Luận có giải thích bốn chữ như thị ngã văn. Trong toàn bộ luận đã chiếm hết bốn quyển, tức là giải thích bốn chữ này đã chiếm hết bốn quyển. Khi chúng tôi mới học kinh giáo, học cách giảng bốn chữ như thị ngã văn này, thì xem trong Đại Trí Độ Luận đã chiếm phần nhiều nhất, thật là không thể nghĩ bằng. Nếu y theo phương pháp của Đại Trí Độ Luận mà giảng bốn chữ này thì ít nhất cũng phải mất thời gian một năm. Cho nên cổ nhân có nói: chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp, các ngài nói những gì? Chính là nói một chữ như này. Chúng tôi nói giảng một năm, thời gian đâu có dài. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, ngài nói những gì? Chính là nói một chữ như này. Chữ như này là gì? Dùng lời hiện nay mà nói, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng chính là như. Lý cũng như sự, sự cũng như lý. Tánh cũng như tướng, tướng cũng như tánh, thì gọi là như thị. Nếu chúng ta đã nghe những câu này mà vẫn không thể lãnh hội, thì chúng tôi dùng thí dụ để nói, cũng là dùng thí dụ của Cổ Đại Đức đã nói. Cổ Đại Đức dùng vàng và đồ trang sức làm thí dụ. Vàng thí như là tánh, là tự tánh. Thí dụ là lý. Đồ trang sức là do vàng làm ra. Đồ trang sức thí dụ là sự, thí dụ là hiện tướng. Như vậy thì vàng tức là đồ trang sức, đồ trang sức tức là vàng. Giải thích như vậy thì quý vị dễ hiểu. Vàng và đồ trang sức không thể tách ra. Nếu tách ra thì không có vàng, cũng không có đồ trang sức, cũng không có vàng. Vàng tức là đồ trang sức, đồ trang sức tức là vàng. Từ trong thí dụ này thì chúng ta có thể hiểu được, trong Phật Pháp nói tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Còn trong Thiền Tông thì nói minh tâm kiến tánh. Họ từ chỗ nào kiến tánh? Họ đột nhiên đã giác ngộ. Thì ra hết thảy tất cả hiện tượng chính là chừng như bản tánh. Hết thảy tất cả sự vật chính là chừng như bản tánh, thì gọi là minh tâm kiến tánh. Cái tâm này đã thông suốt. Trước kia cái tâm này của chúng ta mê hoặc điên đảo, đã bế tắc. Tánh tướng như một, ở trước mặt mà không biết. Bây giờ cái tâm này thông đạt thấu suốt, đã khai trí huệ, đột nhiên đại ngộ. Ngộ được cái gì? Đã ngộ được thì ra tướng tức là tánh, sự tức là lý. Có tức là không. Có là từ trên sự tướng mà nói, không là từ trên tánh, là từ trên lý mà nói. Tánh và lý là không tịch, tướng sự và tướng là có, là có. Khi đã là tánh và tướng không hai, đương nhiên có và không cũng là như một. Cho nên nói không, nói có là một sự việc, không phải hai sự việc. Thế Tôn đã nói tất cả các pháp suốt 49 năm chính là nói điều này. Cho nên nếu quý vị nói Phật Pháp nhiều như vậy, mênh mông như biển cả, không biết từ chỗ nào bắt đầu học, Phật Pháp đơn giản nhất chính là một chữ như này. Ngàn kinh môn luận chính là nói một chữ như này. Cách nói này là từ trên lý mà nói. Chỉ có như là đúng. Hay nói cách khác, tương ứng với như thì là đúng, thì không sai. Chúng tôi đem chữ như này, giảng chữ như này, giảng được rất trừu tượng. Tự tôi cảm thấy tôi đã giảng được rất rõ ràng, e sợ mọi người nghe rồi vẫn không hiểu. Chúng ta đem nó thực hiện trong đề kinh Đại Phương Quảng của Bổn Kinh. Đại Phương Quảng chính là như, hoàn toàn tương ứng với Đại Phương Quảng là thị. Thị là mấy chữ nào? Là Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm là thị. Nếu chúng ta dùng trong nguyên lý niệm Phật, tâm này là Phật, câu này chính là như, chính là ý nghĩa của Đại Phương Quảng. Tâm này làm Phật, câu này là thị. Giảng như vậy thì quý vị dễ lý giải. Vào đời nhà Đường có Pháp Sư Trần Đế. Theo cách giảng của Pháp Sư Trần Đế cũng giảng được rất hay. Pháp Sư nói chân không trái với tục gọi là như. cùng với ý nghĩa phần trước đã giảng giống nhau. Chân là nói tánh, là nói lý. Tốt là nói sự, là nói tướng. Đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm, ở phần trước đã có giới thiệu cho quý vị, trong phần ngũ chu nhân quả có sai biệt nhân quả và bình đẳng nhân quả. Chân chính là bình đẳng, tục chính là sai biệt. Bình đẳng không trái với sai biệt. Trong bình đẳng có sai biệt thì gọi là như. Cũng tức là nói, trong tướng có tánh, trong sự có lý, không trở ngại với nhau, không trái với nhau. Đây là ý nghĩa của như. Thuận theo thế tục, không trái với chân thì gọi là thị, cũng tức là hiện tướng. Sự có thể thuận theo lý mà không trái với lý, đây chính là thị. Chân tục không hai, tánh tướng như một thì gọi là như thị. Đây là từ hai phương diện lý và sự mà nói. Nói được cũng rất hay, cũng không sai. Nếu chúng ta y theo trong giáo nghĩa Hoa Nghiêm của bổn tông Hoa Nghiêm mà nói thì ý nghĩa càng viên mãn, càng thấu triệt. Đại sư Thanh Lương tại trong Hoa Nghiêm sớ sau vì chúng ta nói ra bốn thứ pháp giới vô chướng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại. Có nghĩa là lý pháp giới không chướng ngại, sự pháp giới cũng không chướng ngại, lý sự pháp giới không chướng ngại, sự sự pháp giới cũng không chướng ngại, gọi là bốn thứ pháp giới vô chướng ngại. Đây là Thế Tôn chỉ riêng ở trong Kinh Hoa Nghiêm vì chúng ta nói ra chân tướng sự thật này. Vì sao lại không chướng ngại? Không chướng ngại là thật. Ngày nay chúng ta cảm thấy có chướng ngại trùng trùng. Chướng ngại trùng trùng là giả, không phải thật. Thật thì không chướng ngại. Vốn là không chướng ngại, hiện nay biến thành vô lượng chướng ngại. Vì sao lại có chướng ngại? Vì chúng ta trái với Đại Phương Quảng, trái với chân như, cho nên mới biến thành vô lượng vô biên chướng ngại. Cái nguyên nhân này Thế Tôn tại trong bổn kinh có nói rõ ràng tường tận cho chúng ta. Nếu chúng ta mà hiểu rõ, có thể lãnh hội được, thì ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta thật sự được giải thoát. Từ chỗ nào được giải thoát? Từ trong chướng ngại được giải thoát, chúng ta cũng sống cuộc sống tự tại không chướng ngại. Cuộc sống tự tại không chướng ngại là cuộc sống của Pháp Sân Pháp Thân Đại Sĩ. Do đây mới biết trong thập pháp giới đều có chướng ngại, trong nhất chân pháp giới thì không chướng ngại. Nếu này chúng ta minh bạch hiểu rõ rồi thì ngày nay chúng ta sống trong nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới và thập pháp giới không phải là hai pháp giới, mà là đồng thời tồn tại cùng một không gian, cùng một thời gian. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, các ngài thị hiện tám tướng thành đạo để giáo hóa tất cả chúng sanh. Các ngài trụ trong pháp giới nào? Các ngài đều trụ trong nhất chân pháp giới. Chúng ta thì trụ trong thập pháp giới. Chẳng những Thế Tôn như vậy, mà trong kinh có nói rất rõ ràng, rất minh bạch: một Phật xuất thế thì ngàn Phật ủng hộ. Trong nhóm đệ tử của Phật, hàng Thanh Văn Bồ Tát của Phật, có nhiều vị đều là cổ Phật tái lai. Họ đã thành Phật ở kiếp lâu xa, nay họ thị hiện trong pháp hội của Thế Tôn. Có hàng tỳ kheo xuất gia, có các cư sĩ tại gia, cũng có trưởng giả, có nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề. Họ không phải là người tầm thường. Phật Bồ Tát thị hiện ở trong đó. Chúng ta muốn hỏi, chứ Phật Bồ Tát đó thị hiện trong thế gian này, họ trụ trong pháp giới nào? Họ đều trụ trong nhất chân pháp giới. Họ trụ trong pháp giới vô chướng ngại. Họ khác với chúng ta. Tuy họ mỗi ngày sống chung với chúng ta, cùng ăn cơm với chúng ta, cùng sinh hoạt với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta, chúng ta trụ trong lục đạo luân hồi, còn họ thì trụ trong nhất chân pháp giới. Là nguyên nhân gì? Vì họ không chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Vì sao họ không chướng ngại, chúng ta có chướng ngại? Vì tâm của họ thanh tịnh, tâm của chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm của họ đức thật không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Còn chúng ta thì mỗi ngày sống trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên quý vị nên biết, nhất chân pháp giới và thập pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới đồng thời tồn tại cùng một thời gian, cùng một không gian. Đây là chân tướng sự thật. Trong Tông Hoa Nghiêm có nói, pháp giới không chướng ngại là như, duy chỉ có một không hai là thị. Theo cách nói này mà hợp với đề kinh thì quý vị rất dễ hiểu. Pháp giới vô chướng ngại chính là đại phương quảng, có thể tương ứng viên mãn với đại phương quảng chính là Phật Quan Nghiêm. Hai chữ như thị này tôi xin trình bày đến đây. Trong phần kinh Trường Hàng chúng tôi chỉ lược thuyết. Nếu gặp phải chỗ nào khó hiểu thì chúng tôi sẽ giảng thêm mấy câu. Gặp phải chỗ nào vi diệu thì chúng tôi giới thiệu thêm một chút để cho mọi người học tập. Thông thường chúng tôi phải rút ngắn thời gian để giảng xong phần đại ý này cho rõ ràng. Chúng tôi phải tuân theo lời của cổ Đại Đức nói: kinh dài thì nói ngắn, kinh ngắn thì nói dài. Như vậy mới có ý vị. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh ngắn thì chúng tôi nói dài. Kinh Hoa Nghiêm là kinh dài thì chúng tôi đem nó nói ngắn. Ngã văn tức là Tôn giả A Nan đích thân nghe Phật nói bộ kinh này. Bộ kinh này cũng là Tôn giả A Nan kết tập. Cổ Đại Đức có nói: người truyền pháp họ chỉ có một mục đích là truyền bá pháp quy vi diệu của chư Phật Như Lai đã nói, truyền cho những chúng sanh nào chưa được nghe. Đây là sứ mạng duy nhất của họ. Nay chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã thọ trì giới pháp của Như Lai, làm đệ tử của Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia đều là như nhau. Không phải nói người tại gia không bằng người xuất gia, không có nói cách này. Nếu giảng kinh Đại Thừa khác thì có thể, nhưng giảng kinh Hoa Nghiêm thì không thể. Kinh Hoa Nghiêm là pháp bình đẳng. Quý vị hãy xem phần sau cùng kinh Hoa Nghiêm, 53 tham vấn, 53 vị Phật, họ biểu diễn thị hiện cho chúng ta thấy những vị thị hiện thần tướng xuất gia có 5 vị, ngoài ra đều là thị hiện thần tướng cư sĩ tại gia và trưởng giả. Họ thị hiện nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề, họ đều là chư Phật Như Lai và pháp thân đại sĩ. Đây là nói cho chúng ta biết thật sự pháp giới không chướng ngại là pháp giới bình bình đẳng, Hoa Nghiêm là chân bình đẳng. Đặc biệt là những vị đồng tu xuất gia, chẳng những chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả người học Phật, mà cũng phải đối xử bình đẳng với những người không học Phật. Bình đẳng thì không có khác biệt, có khác biệt thì không bình đẳng. Ngày nay chúng ta làm đệ tử của Phật, vì sao chúng ta sống trong thế gian này? Chúng ta muốn hỏi một câu, vì sao đời này chúng ta lại đến thế gian này, đến để làm gì? Đệ tử của Như Lai là đến truyền bá Phật pháp, đem đại pháp vi diệu của Thế Tôn để phổ độ chúng sanh, truyền cho những người chưa nghe chưa thấy. Chúng ta đến cõi này là làm công việc này, bất luận là thân phận như thế nào, người xuất gia cũng được, người tại gia cũng được, bốn chúng đồng tu, nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ở trong công việc của chúng ta, ở trong xã hội hiện thực mỗi ngày, thì tiếp xúc với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, chúng ta chỉ có một ý niệm: truyền pháp độ chúng sanh. Đời này chúng ta là đến thay Phật truyền pháp độ chúng sanh. Cho nên Phật pháp không quý ở chỗ nói, mà quý ở chỗ truyền. Hai câu này quan trọng. Ngài A Nan là điển hình truyền pháp, là mô phạm truyền pháp. Cũng có các vị đồng tu muốn hỏi, tôi đối với Phật pháp hiểu biết quá ít, tôi không có khả năng truyền pháp. Thật ra chỉ cần chúng ta y theo lời dạy trong kinh điển mà thực hành, thì như Đại sư Thiện Đạo tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy cho chúng ta, Phật dạy chúng ta làm điều gì thì chúng ta hết lòng nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta không nên làm điều gì thì chúng ta quyết định không nên làm. Buổi tối hôm qua chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng đến câu kinh văn, tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Chúng ta có thể y theo lục độ của Bồ Tát và y theo thập nguyện của phổ hiền, tận tâm tận lực cố gắng học tập, thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đây chính là truyền pháp. Ta phải làm cho người khác thấy. Nếu dùng lời cạn cợt nhất mà nói, ta phải làm một người tốt. Phật Bồ Tát là mô phạm của chính pháp giới, các ngài là vị thầy mô phạm. Ta phải làm một người tốt thì ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể làm tấm gương tốt của người thế gian. Đây chính là truyền pháp. Không biết giảng kinh cũng không sao, chắp tay hoan hỷ niệm một tiếng A-di-đà Phật thì các pháp A-di-đà Phật này liền truyền cho mọi người rồi. Quý vị hiểu được đạo lý này thì mới biết bất cứ lúc nào, chỗ nào, ở trong tâm niệm là đang làm công việc truyền pháp độ chúng sanh. Lúc còn trẻ có trí huệ, có điều kiện, có duyên phận, có thể phát tâm học tập kinh giáo. Học tập kinh giáo tốt nhất là học kinh Vô Lượng Thọ hoặc là học kinh A Di Đà. Học kinh A Di Đà thì dễ học hơn. Thật ra mỗi một bộ kinh cũng có chỗ khó giảng. Như giảng kinh A Di Đà, giảng cạn thì dễ, nếu giảng sâu thì rất khó giảng. Chúng ta học giảng một bộ kinh hoặc học giảng hai bộ kinh, sau khi biết giảng rồi thì phải thường thường vì người diễn nói. Hiện nay người giảng kinh thì rất thuận tiện. Trong nhà quý vị có một máy thâu âm, mỗi ngày thâu âm giảng kinh A Di Đà hoặc giảng kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi giảng xong, đem băng giảng kinh này biểu tặng cho bà con bạn bè của quý vị. Quý vị dùng cách này cũng là truyền pháp, không nhất định là gọi họ ngồi bên cạnh nghe giảng. Nghe mấy tiếng đồng hồ rất mệt, họ không thích đâu. Chúng ta giảng kinh, sau khi giảng xong đem băng giảng này biếu tặng cho họ, phải thật sự mà làm mới được. Nếu quý vị giảng không hay cũng không sao, mỗi ngày cứ giảng, mỗi ngày giảng một tiếng hoặc giảng nửa tiếng. Mỗi ngày giảng, không nên gián đoạn. Giảng trên 3 năm thì quý vị sẽ giảng hay hơn những pháp sư thông thường lên đài giảng. Tại vì sao? Vì quý vị được tam bảo gia trì, quý vị có tâm chân thành truyền pháp, có tâm chân thành không vì danh vọng lợi dưỡng, dùng tâm chân thành giảng kinh thì được tam bảo gia trì. Được tam bảo gia trì như ngài A Nan đích thân nghe giảng, chúng ta cũng là đích thân nghe giảng. Có lúc quý vị đọc kinh và xem chú giải của cổ đại đức, hoặc là quý vị nghe giảng kinh mà quý vị có thể ngộ nhập. Ngộ nhập thì không khác gì quý vị đích thân nghe giảng. Cho nên ở chỗ này đặc biệt khích lệ cho hết thảy các đồng tu, chúng ta cũng nên noi theo ngài A Nan, học theo ngài A Nan làm vị Bồ Tát truyền pháp. Cái ý niệm này vừa chuyển thì siêu phàm nhập thánh, thì quý vị sẽ được tự tại. Sau đó thân khẩu ý của chúng ta rất tự nhiên thì tương ứng với như. Tương ứng với như chính là thị. Thế Tôn nói như thị thì chúng ta lãnh hội được như thị, truyền pháp như thị. Đây mới là tương ứng với đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh của chư Phật Như Lai. Ngài A Nan, thật tại mà nói, Ngài cũng là đại quyền thị hiện. Ngài không phải thật sự là sơ quả tiểu thừa, Ngài chỉ là đóng vai sơ quả tiểu thừa biểu diễn trên sân khấu. Ngài đóng vai sơ quả tiểu thừa biểu diễn hát tuồng. Trên thực tế, các đệ tử của Phật đều là chư Phật Đại Bồ Tát tái lai. Đúng như trong kinh nói, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ra nơi đời thì có ngàn Phật ủng hộ. Ngài A Nan là một trong những vị Phật. Nay mọi người chúng ta đến tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm này, trong Pháp hội Hoa Nghiêm này nếu không có nhiều vị Bồ Tát đại quyền thị hiện đến tham dự thì Pháp hội Hoa Nghiêm này rất khó được thành tựu. Cho nên chúng ta ở trong giảng đường này quan sát chung quanh, chúng ta sẽ cảm thấy trong Pháp hội Hoa Nghiêm này có không ít Bồ Tát đến tham dự để hộ trì ngôi đạo tràng này, khiến cho Pháp hội Hoa Nghiêm này được thành tựu trong đạo tràng của cư sĩ Lâm. Nếu không có nhiều vị Bồ Tát đến tham dự Pháp hội này thì Pháp hội này không thể được thành tựu. Chúng ta phải được chư Phật Bồ Tát gia trì, phải được Long Thiên Thiện Thần phù hộ, nhất định phải y giáo phụng hành, nhất định phải phát chân thật đại tâm, phải đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi, như Thiện Tài Đồng Tử tại trong bổn kinh Ngài đã làm biểu diễn một đời thành tựu viên mãn Bồ Đề cho chúng ta thấy. Chúng ta nhất định không thể kém hơn Ngài Thiện Tài. Chúng ta cũng phải trong đời này viên thành Phật Đạo. Có như vậy thì mới không phụ lòng Phật thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm này, mà nay chúng ta được tham dự Pháp hội này nhất định phải đạt được thành tựu thù thắng viên mãn. Sau đó chúng ta đem băng giảng video này biếu tặng cho các đồng tu, họ không thể đến đạo tràng tham dự Pháp hội này. Chúng ta lợi dụng công cụ khoa học để truyền bá đại pháp này cho mọi người. Hy vọng họ có thể tiếp nhận đại pháp này, họ cũng có thể ngộ nhập như chúng ta vậy, cũng được thành tựu viên mãn Bồ Đề. Pháp hội Hoa Nghiêm này rất đáng được chúng ta tán thán. Chúng ta học Phật điều quan trọng nhất là gây dựng lòng tin. Trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là trong thời đại này, Thế Tôn tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, họ phá hoại chánh niệm của chúng ta, họ nhiễu loạn chánh pháp, họ dùng lời ngon ngọt, lời thêu dệt để dụ dỗ mê hoặc quý vị. Nếu quý vị không có chánh tri chánh kiến thì rất dễ bị những lời lẽ tà tri tà kiến của họ làm mê mất tự tánh của quý vị. khiến cho quý vị đi sai đường lạc lối thì quả thật là đáng tiếc. Hôm nay có một vị đồng tu nói với tôi rằng, nói có số người niệm Phật, nghe người ta nói bổn nguyện niệm Phật, bốn chữ này nghe rất hay. Bổn nguyện của A Di Đà Phật là 48 nguyện, đặc biệt đề xướng nguyện thứ 18. Họ nói không cần trì giới, không cần lại Phật, chỉ cần có phát nguyện thì được vãng sanh. Cách nói này nghe rất hay. Họ nói ta cũng không cần trì giới, có thể thao túng, muốn làm cái gì thì làm cái nấy, làm việc ác cũng không sao. Chỉ cần tâm ta muốn cầu sanh Tây Phương thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. Cũng không cần ăn chay, mỗi ngày tha hồ ăn cá ăn thịt cũng không hề gì. Sát sanh trộm cắp dâm dục vọng ngữ cứ làm, đến lúc lâm chung thì Phật đến tiếp dẫn. Họ đã tạo ác nghiệp như vậy, lúc lâm chung là ma đến tiếp dẫn chứ không phải Phật đến tiếp dẫn. Đến lúc đó thì họ hối hận không kịp. Phàm là nói những lời lẽ này, nói những lời dụ dỗ mê hoặc này đều là ma đến làm nhiễu loạn. Vì vậy trong kinh nói, tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng, cho nên cổ đại đức chỉ dạy chúng ta, chúng ta suốt đời cầu học cầu đạo, lấy cái gì là tiêu chuẩn? Chỉ theo học với một vị thầy, chỉ nghe một vị thầy dạy, ngoài thầy ra không nghe ai cả. Có như vậy thì đạo nghiệp của chúng ta mới có được thành tựu.